Ở đâu của minh tâm pháp còn thì Phật còn, pháp giống như nước năng rửa sạch bụi nhơ. Lời Phật dạy. Là lời nói đầu. Học Phật đã khó, hiểu và giải thích giáo lý nhà Phật lại khó hơn. Viết ra cho người khác đọc còn khó khăn hơn nữa. Vì sao? Ba tạng kinh điển của Phật giáo Đại Thừa gồm rất nhiều loại, rộng rãi, bao la, suốt đời học không hết. Lúc nói quyền, lúc nói thực, thường chỉ đưa một phần nghĩa lý hiển lộ ra ngoài, như một bài ngụ ngôn hoặc một chuyện cổ tích, hư hư thực thực, tượng trưng một lý ẩn bên trong cao siêu nhiệm màu, mà người đọc phải cố gắng suy tư moi tìm cái nghĩa bóng tiềm tàng bên trong mới hiểu được một phần chủ yếu của kinh. Nhờ đó mà nắm được mấu chốt mà tu hành, dùng làm chìa khóa mở kho tàng chánh pháp. Chư Tổ có dạy, tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đậy sách. Học kinh cầu lý, đừng theo chữ đâu nghĩa đó, mà không được lợi ích là bao, mà phải vượt qua văn tự để thể nhập bản tánh chân như. Nhưng khi thực hành vẫn không bỏ sự, như vậy mới viên dung. Nhận thấy các kinh sách Phật giáo bằng tiếng Việt xuất bản tại nước ngoài phần nhiều là sách in lại những quyển cũ ở Việt Nam. Những tài liệu nghiên cứu và sáng tác mới rất hiếm. Các vị có trách nhiệm lãnh đạo tinh thần còn quá bận rộn với các việc lập chùa, tạo tượng, lễ bái, cầu siêu, cầu an. Nên chúng tôi, dù biết mình là một Phật tử tại gia hậu học, tài sơ, trí thiện, nghiệp chướng và phiền não còn nhiều, nhưng xin mạnh dạn dấn thân lót đường cho các vị thiện tri thức sau này sẽ sáng tác được những sách giá trị cao siêu hơn. Những bài sau đây đã được viết ra từ mấy năm trước và đã đăng trên vài tờ báo và tạp chí. Nay đủ duyên góp lại thành cuốn sách nhỏ này làm quà biếu người có chí ham học, cầu đạo và chỉ có mục đích gợi ý cho những ai muốn tìm hiểu đạo Phật một cách đứng đắn, có lợi ích thiết thực, không mê tín dị đoan, không nhắm mắt tin càng, không nô lệ thần quyền, mà biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có khả năng tự tu, tự giác thành Phật, dù là xuất gia hay tại gia. Đây chỉ là một nấc thang dưới thấp đưa người mới học lần bước lên cao, tiến tới chỗ siêu việt bao la. Đây chỉ là một sự hiểu biết tầm thường, một tiếng nói nhỏ bé cống hiến quý vị còn sơ cơ, muốn tìm hiểu Phật pháp, khởi niềm tin vào sự hiểu biết sẵn có của mình, rồi nghiên cứu thêm các kinh sách khác, hiểu lý, hành sự, sống và làm đúng lời Phật dạy, tinh tấn đi trên đường đưa tới giác ngộ và giải thoát. Nếu may mắn giúp được một chút lợi ích cho ai muốn tìm cầu học đạo, nếu được một nụ cười hoan hỷ hoặc một cái gật đầu thông cảm, là người viết đã đạt mục đích của mình. Xin quý vị cao minh chỉ giáo những sai lầm, và thứ lỗi cho. Nếu có được chút công đức nào, thì xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đồng thành Phật Đạo. Mùa thu, năm Đinh Mão, năm 1987. Minh Tâm. Phật. Có người than rằng tại sao ở nước ngoài ít người năng lui tới chùa lễ Phật tụng kinh. Trong số những người tới chùa, ít người thực sự tu hành theo nghĩa tu là sửa đổi, mà vẫn thói nào tật nấy tới chùa để cầu xin Phật, để cúng dường thầy, để gặp bạn bè nói chuyện vui hoặc chuyện không vui. Như vậy, làm sao đạo Phật phát triển và tồn tại được? Sự thật đau lòng là như vậy. Chỉ vì một số Phật tử chưa hiểu rõ giáo lý, cứ chấp chặt một vài hiểu lầm, thành ra đi chùa hoài mà lợi ích không được bao nhiêu. Chư Tổ đã dạy, đó là nấu cát muốn thành cơm, muôn năm chẳng được. Chúng tôi xin mạn phép nêu ra đây một vài hiểu lầm căn bản mà thôi. Thứ nhất, hiểu lầm về Phật. Một số Phật tử kính Phật, thờ Phật, lạy Phật, coi Ngài như một thần linh có quyền ban phước, giáng họa. Tới chùa lễ Phật để cầu xin đủ thứ, tài lộc, tình duyên, con cháu đỗ đạt, hết bệnh, sống lâu, vân vân. Cúng Phật chút hương hoa cho là đủ rồi. Nếu lời cầu xin được thành tựu thì cho là Phật chứng chùa thiên, và mang thêm lễ vật tới tạ ơn. Nếu lời cầu xin không thành thì cho rằng chùa không thiên, thôi không tới nữa. Thật là oan cho Phật, tội cho chùa. Phật là người đã giác ngộ và giải thoát hoàn toàn, toàn trí nhưng không toàn năng. Ngài thấu hiểu mọi việc, nhưng chính Ngài không làm trái luật thiên nhiên được. Nếu Ngài toàn năng thì ai xin gì Ngài cũng cho hết. Ngài dùng thần thông đưa tất cả chúng sinh về niết bàn, khỏi cần tu hành chi cho mệt. Đức Phật từ bi thương xót, muốn cứu độ chúng sinh. Nhưng Ngài chỉ là một bậc đạo sư, một người dẫn đường chỉ lối cho mọi chúng sinh, tự cất bước mà đi. Phật tử tới chùa lễ Phật để tỏ lòng thành kính, ngưỡng mộ, thề nguyện sẽ theo gương Phật mà tu sửa thân tâm, theo gót Ngài về nẻo giác. Những lời cầu nguyện hợp với lý vô thường, luật nghiệp báo nhân quả thì sẽ thành tựu. Còn những lời cầu xin ích kỷ, trái luật thì sẽ không được như ý. Nếu Phật có đủ năng lực làm toại nguyện tất cả mọi lời thỉnh cầu, thì thế giới này đã biến thành cõi cực lạc, đâu còn gọi là ta bà đau khổ nữa. Thứ hai, hiểu lầm về Pháp. Pháp đây nói thu hẹp là giáo Pháp, là lời Phật dạy, là những định luật thiên nhiên mà Đức Phật đã chứng ngộ như vô thường, vô ngã, nhân duyên, nghiệp báo, v.v. Một số Phật tử chỉ hiểu Pháp là những bộ kinh in sẵn để đọc tụng, hoặc những lời thuyết Pháp. Đến chùa đọc kinh, nghe Pháp, cho là đã đủ, mà chẳng hiểu những nghĩa lý ẩn tàng trong kinh. Nghe Pháp rồi chẳng mang ra áp dụng. Tụng kinh là để hiểu rõ cái lý Phật dạy trong kinh. Trì chú là để nhất tâm tiêu trừ nghiệp chướng, chứ không phải chỉ để đọc như cái máy. Hiểu nghĩa rồi, còn phải mang ra thực hành. Nếu chỉ đọc mà không áp dụng để sửa cho đời tốt thêm, thì chẳng khác nào người đếm bạc trong ngân hàng, chẳng có lợi chút gì. Phật dạy, sống thuận theo pháp, nghĩa là thuận với những luật thiên nhiên, không ích kỷ, không tham sân si, không làm việc ác, chỉ làm việc lành, giữ tâm trong sạch, chứ không phải chỉ tụng kinh là đủ. Phật còn dạy thêm, chớ có trách pháp, chánh pháp còn phải bỏ, huống chi tà pháp. Qua sông hãy bỏ bè, đi vững hãy bỏ gậy. Pháp chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh. Mà phương tiện thì chỉ dùng trong khoảng thời gian cần thiết thôi, cứu cánh mới là chủ yếu. Thứ ba, hiểu lầm về tăng. Chư tăng là đệ tử xuất gia theo Phật, giữ các giới luật, tuân theo luật hòa, có nếp sống thanh tịnh, cao thượng, thay mặt Phật mà dạy dỗ và làm gương cho những Phật tử tại gia noi theo. Hãy bỏ ra ngoài các vị tăng phạm giới, không xứng đáng làm trưởng tử Như Lai, không tròn phẩm hạnh chúng trung tôn. Những vị tăng ni tu hành chân chính, giữ trọn giới luật, vẫn chỉ là người, chưa phải các vị thánh. Các ngài cũng đang đi trên đường Phật dạy, chắc chắn là đi xa hơn các Phật tử tại gia rất nhiều. Nhưng các ngài chưa chứng đắc, chưa hoàn toàn giải thoát. Các ngài cũng như chúng ta, đang dò dẫm trên con đường tự tu, tự sửa. Nhưng đường đời lắm chông gai và cạm bẫy. Nếu lỡ có sụp hầm, xa hố, thì phải thành tâm sám hối, lấy kinh nghiệm đó mà sửa mình. Các ngài đang tu, tất nhiên còn sơ sót, lỗi lầm. Phật tử không nên quá chú trọng đến những lỗi nhỏ nhặt, rồi chỉ trích, chê bai, xa lánh chùa. Luật nhân quả đã định, ai tu nấy chứng, ai tội nấy mang, không bao giờ sai trái. Một điều hiểu lầm về tăng nữa là một số người có ỷ lại vào những tăng ni, đến chùa cúng dường nhờ thầy chú nguyện cho là đủ rồi, tự mình chẳng chịu làm gì nữa. Đối với các bậc tăng ni tu hành đạo cao, đức cả, những lời chú nguyện của các ngài tất nhiên có sức mạnh, nhưng chưa đủ. Phải cần thêm tự lực của Phật tử đi song song với lời chú nguyện của chư tăng, cộng với tha lực của Phật gia hộ, thì mới mong đem lại kết quả tốt. Ngài Mục Kiền Liên sắm sửa phẩm vật cúng dường chư tăng để xin chú nguyện cho mẹ là bà Thanh Đề đang đọa địa ngục. Nhưng chính bà Thanh Đề cũng phải thức tỉnh, sám hối, niệm Phật. Tự lực cộng với tha lực đầy đủ mới thoát cảnh khổ. Thứ tư, hiểu lầm về chính mình. Chứ nghĩ rằng mình có tội lỗi, xấu xa, nghiệp chướng nặng nề, rồi chán nản không tu hành gì nữa. Cần hiểu rõ lời Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều là một vị Phật sẽ thành. Vậy, dù ở trong tình trạng đen tối nào, chúng ta không nên thất vọng. Chỉ cần bỏ lòng ích kỷ, tức là chấp ngã, rồi thành tâm sám hối, quy y Tam Bảo, giữ giới, làm lành, lánh dữ, tinh tấn sửa đổi. Nếu ngã thì đứng dậy, nếu sụp hố thì leo lên. Một lòng tin tưởng vào lời Phật dạy, gần gũi những bậc tu hành chân chánh. Với thời gian, chúng ta sẽ bớt khổ, thêm vui và có ngày được giải thoát. Điều quan trọng nhất là tránh sự ỷ lại, mong cầu, mà cần hết sức tu học. Ai uống nước biết nóng lạnh, ai uống thuốc thì khỏi bệnh, ai tu nấy chứng. Phật chỉ là đạo sư, không cứu nổi những ai không thực hành lời ngài dạy. Pháp chỉ là phương tiện dùng xong thì bỏ đi. Tăng chỉ là những bậc thiện tri thức rất đáng quý trọng, nhưng cũng chỉ dạy dỗ mà không cứu nổi chúng ta. Chính chúng ta phải tự cứu lấy mình, tự độ lấy mình. Tha lực chư Phật và đức độ chư Tăng phải cộng với tự lực của chúng sinh mới đưa đến Niết Bàn giải thoát. Chúng ta đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, cúng dường chư Tăng, nhưng đừng quên tự lực phát nguyện tu hành, sửa đổi nếp sống, hồi hướng công đức, thì việc đi chùa lễ Phật mới giữ trọn ý nghĩa cao siêu màu nhiệm. Chính mình có tinh tấn tu hành thì đạo Phật mới phát triển theo đúng ý Phật, với chân lý mà Phật đã tìm ra và chỉ dạy. Có như thế thì người đi chùa mới cảm thấy hứng thú, thoải mái, vì càng hiểu Phật lại càng tôn kính chư Phật, càng tôn kính chư Phật lại càng hiểu Phật hơn. Có như thế thì chùa chiền Phật giáo ở hải ngoại mới hy vọng lâu bền, trong khi chờ đợi ngày về xây dựng lại quê hương.